phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đăng tin địa phương với các tin chính. Lệ Thủy triển khai nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2023. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Bà con nông dân các địa phương xuống giống lúa vụ đông xuân 2022-2023. Sau phần tin có bài viết, lãnh đạo huyện thăm và làm việc với chi cục thuế huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Chuyên mục khuyến học có bài viết, khuyến học khuyến tài một năm nhìn lại. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đặng Đại Tinh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2022, công tác quốc phòng an ninh huyện Lệ Thủy đã được cấp ủy, chính quyền cả cấp trong toàn huyện quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thao của lực lượng vũ trang ngày càng nâng lên. Qua đó, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Trong năm đã có nhiều kết quả nổi bật như công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu với 205 thanh niên lên đường nhập ngũ, 100% đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định, tiếp tục nhân rộng 8 mô hình trong lực lượng vũ trang. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 14 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện tổ chức tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện chủ trì hội nghị. Năm 2022, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã thị trấn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 5,05% so với cùng kỳ. Tổng giá trị thủy hải sản tăng 0,73%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 10,71%, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 17,09%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 370 tỷ đồng, kế hoạch 350 tỷ, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,82 triệu đồng trên người trên năm, duy trì nghiêm quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện, chính trị, văn hóa các dịp lễ Tết. Tổ chức tốt nhiệm vụ giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Tổ chức huấn luyện, hội thao cho lực lượng dân quân tự vệ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện đã khen thưởng cho 6 Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cấp xã thị trấn có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Trong những ngày này, mặc dù thời tiết mưa rét kéo dài, nhưng nông dân trên địa bàn huyện đang tích cực xuống giống lúa đông xuân 2022-2023 theo lịch thời vụ. Theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, vụ đông xuân 2022-2023, bà con nông dân sử dụng giống lúa chủ lực cơ cấu trên 60% diện tích, gồm các giống Việt Nam 20, P6, Nhiễu 838, VNR20, Hà Phát 3, PC6, HN6, Thái Xuyên 111 và trồng thử nghiệm các giống lúa mới có năng suất cao. Thời gian gieo xạ bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, toàn huyện đã gieo được hơn 1.000 hecta lúa. Các xã có chân ruộng cao, chủ động được nước tưới như Mai Thủy, Liên Thủy, Hoa Thủy, Mỹ Thủy, Phong Thủy đã gieo được phần lớn diện tích. Các xã còn lại đang tích cực làm đất, dẫn thoát nước và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước vào mùa vụ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết mùa đông xuân năm 2022-2023 diễn biến rất phức tạp, khó lường. Do đó, huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng với các xã thị trấn có các phương án phòng tránh chủ động, vận động nông dân chấp hành tốt các chỉ đạo chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhất là tuân thủ về cơ cấu giống, lịch thời vụ và các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi. Nhân dịp đón chào năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2023, thôn Long Đài, xã Trường Thủy, Long Trồng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Nông thôn mới, đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan cùng cán bộ và đông đảo bà con nhân dân xã Trường Thủy. Khu dân cư Long Đài thuộc xã Trường Thủy có 100 hộ với 369 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhờ phát huy những thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn nên thôn đã giành được kết quả khá toàn diện. Thôn được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận làng văn hóa từ năm 2007 và duy trì liên tục cho đến nay. 9/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành và đạt tỷ lệ cao. Thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư đạt 65 triệu đồng trên người trên năm và là khu dân cư không có hộ nghèo. Cơ sở hạ tầng trong thôn được xây dựng khá toàn diện với 100% các tuyến đường kiên cố và bê tông hóa theo đúng quy định. 90% đường liên thôn có cây xanh bóng mát, trồng hoa ven đường dọc các tuyến đường và đã có đường điện chiếu sáng. Với sức mạnh tổng hợp, qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư Long Đài đã huy động được tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt gần 1,54 tỷ đồng. Trong đó ngân sách cấp trên 530 triệu đồng, ngân sách xã 292 triệu đồng. Nhân dân đóng góp về tiền mặt gần 315 triệu đồng và hiến đất, hiến cây, góp công san mặt bằng, san lề đường ước tính 400 triệu đồng. Có thể thấy, từ phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Long Đài đã có sự khởi sắc cho bộ mặt nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với những kết quả đạt được, thôn Long Đài đã được Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Nông thôn mới đã trao bằng công nhận danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho nhân dân thôn Long Đài, xã Trường Thủy, đồng thời tặng lãng hoa chúc mừng và trao số tiền hỗ trợ thôn thực hiện chương trình 100 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả cơ quan, đơn vị ngành tài chính làm nhiệm vụ cuối năm 2022, chiều 30 tháng 12 năm 2022, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã tổ chức thăm và làm việc với Chi cục Thuế huyện. Đoàn làm việc có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đã nghe đồng chí Hà Quyết Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy báo cáo một số nét về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 trong điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Nhưng được sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp của các ngành liên quan và sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, nên nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Tổng thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn tính đến 31 tháng 12 năm 2022 là 349 tỷ 582 triệu đồng, đạt 126,2% dự toán pháp lệnh, 114,6% dự toán phấn đấu và bằng 99,6% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 119 tỷ 624 triệu đồng, đạt 137,6% dự toán pháp lệnh, 128,6% dự toán phấn đấu và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Có 10 trên 11 khoản thu vượt so với dự toán Cục Thuế giao. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, các mặt công tác khác, chi Cục Thuế đều hoàn thành xuất sắc như chỉ tiêu nộp hồ sơ khai thuế đạt 100%, tỷ lệ nợ giảm đáng kể. So với 31 tháng 12 năm 2021, nợ giảm 384 triệu đồng, tỷ lệ giảm 22%, các đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Năm 2023, Chi cục thuế Lệ Thủy được giao dự toán 408 tỷ 190 triệu đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện vẫn chưa được phục hồi. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cả cấp các ngành, tập thể cán bộ công chức và người lao động Chi cục thuế huyện Lệ Thủy sẽ quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Hồng Đăng đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Chi cục thuế. Trong điều kiện khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục thuế đã khắc phục những khó khăn, tìm tòi khai thác nguồn thu, đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp. Đến thời điểm này, có thể nói, Chi cục thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2022. Đối với nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Chi cục thuế phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đề ra những giải pháp thích hợp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phía lãnh đạo huyện sẽ luôn đồng hành cùng Chi cục thuế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của đơn vị trong thẩm quyền cho phép của huyện. Với khí thế đầu năm mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin rằng năm 2023, Chi cục thuế cũng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chuyên mục phát thanh khuyến học khuyến tài.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2022 là năm đầu cả cấp hội khuyến học cả nước bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội khuyến học Việt Nam khóa 6 trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là năm đổi mới căn bản tư duy làm khuyến học khuyến tài. Xác định các trọng tâm trọng điểm rất sớm và triển khai đồng bộ, theo chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Trong chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Khuyến học Lệ Thủy, một năm nhìn lại của phóng viên Hoài Thu. Năm 2022, phương châm hành động của cả hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam là đề cao sự nhiệt huyết tận tụy, gương mẫu trách nhiệm, khả năng vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, thích ứng kịp thời, cầu thị học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác khuyến học Lệ Thủy trong năm 2022 đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà, đặc biệt là vận động phong trào người lớn học tập suốt đời, vì mục tiêu xây dựng và phát triển nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận nền kinh tế tri thức. Hội hướng mọi hoạt động khuyến học khuyến tài để tạo điều kiện cho mọi người có năng lực làm chủ tri thức, có sự giàu có tri thức là yếu tố quyết định để con người phát triển bền vững, tạo nên sự giàu có về thu nhập và phát triển đời sống văn hóa phong phú của chính mình. Từ định hướng đó, Hội Khuyến học huyện tiến hành trao hàng trăm suất học bổng cho cả trẻ em, khen thưởng thầy cô giáo và học sinh đạt thành tích cao, giúp học sinh nghèo vươn lên học giỏi. Mối quan hệ phối hợp của Hội Khuyến học với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ngày càng được tăng cường. Thành công lớn nhất của năm 2022 là Hội Khuyến học huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cung cấp, kịp thời triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện chương trình 387 và 677 của Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập. Sau khi tiếp thu nội dung, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn với đầy đủ các thành phần liên quan. Sau hội nghị tập huấn cấp huyện, Hội Khuyến học xã thị trấn đã triển khai về tận cơ sở kịp thời. Thường trực huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ hoạt động của phong trào khuyến học địa phương. Một số đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện có kinh nghiệm trong công tác khuyến học đã có những hiến kế tích cực thúc đẩy phong trào. Hội Khuyến học huyện đã vận động kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học huyện và xã. Hai đơn vị Phủ Thủy và Ngư Thủy Bắc đã tổ chức đêm liên hoan tiếng hát khuyến học. Nhờ đó, số suất học bổng và giá trị mức khen thưởng cho học sinh trong năm qua cao và nhiều hơn so với những năm trước. Trong năm 2022, toàn huyện huy động được gần 1,5 tỷ đồng, trong đó hội cơ sở huy động 1,3 tỷ đồng. Cuối năm 2022, tồn quỹ toàn huyện là trên 8,8 tỷ đồng, trong đó quỹ khuyến học của huyện 260 triệu đồng. Bình quân quỹ khuyến học trên một người dân gần 48.000 đồng và bình quân hộ gia đình là 314.000 đồng. Cả cấp hội đã sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả. Hội Khuyến học huyện đã chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung và hoạt động khuyến học khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Ban chấp hành hội hoạt động tích cực, công tác kiện toàn cán bộ khuyến học được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, chăm lo kiện toàn công tác cán bộ từ cơ sở, tạo sự ổn định từ đầu nhiệm kỳ, thuận lợi trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở sau đại hội khuyến học xã thị trấn. Thay thế kịp thời những chủ tịch hội xã thị trấn, trưởng ban khuyến học trực thuộc do chuyển công tác, do năng lực hạn chế hoặc vì hoàn cảnh gia đình. Nhờ đó, nét nổi bật của khuyến học Lệ Thủy sau Nghị định 34 của Chính phủ về thay đổi chức danh cán bộ cấp xã, thì ở Lệ Thủy chỉ còn một chủ tịch hội xã kiêm nhiệm, còn lại 25 chủ tịch hội đa số trẻ, khỏe, nhiệt tình, mặc dù phụ cấp cho chủ tịch hội khuyến học xã thị trấn thấp. Bên cạnh đó, hội đã tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở thông qua tập huấn, hội họp. Hiện nay, có hai chủ tịch của hội khuyến học Lộc Thủy và Hoa Thủy đã học xong trung cấp chính trị. Thường trực Hội Khuyến học huyện đã về trực tiếp làm việc với lãnh đạo chủ chốt ở 12 xã thị trấn nhằm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc về công tác khuyến học một cách kịp thời. Công tác tuyên truyền được tích cực chủ trọng, đưa tin kịp thời thông qua lồng ghép nội dung các hội nghị qua các kênh đài truyền thanh truyền hình huyện, bản tin Hội Khuyến học tỉnh, bản tin Lệ Thủy qua Zalo, Facebook. Đặc biệt, sự kết nối giữa Hội Khuyến học với Hội Khuyến học cơ sở phản ánh thông tin hai chiều qua kênh Zalo, Gmail được triển khai hiệu quả, thể hiện cách mạng công nghiệp 4.0 đã được sử dụng trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19, Hội đã thành lập nhóm Zalo để truyền tải thông tin và các văn bản báo cáo kịp thời, chính xác và tiện lợi. Nhờ đó, đã hạn chế việc cơ sở đến giao dịch ở cơ quan huyện hội trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra, tạo thuận lợi cho những đơn vị ở xa đỡ phần đi lại. Đồng thời, đã tiết kiệm được nguồn kinh phí gửi công văn, in báo cáo của Hội Khuyến học huyện và cơ sở. Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy và Hội Khuyến học xã Phong Thủy đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện, xã tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền thông qua hội họp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, tích cực tham gia của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác khuyến học. Đặc biệt là tuyên truyền triển khai thực hiện hai chương trình 387 và 677 của Chính phủ. Tiếp tục quan tâm công tác thành lập tổ chức hội và phát triển hội viên ở cả cơ quan đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang. Chủ động phối hợp tốt với các tổ chức cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn để triển khai. tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học nhằm đem lại hiệu quả cao trong hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, người lao động tự học thành tài. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức huy động quỹ, trong đó chú trọng đến các hình thức mô hình gây quỹ mới, sáng tạo để tăng nguồn kinh phí cho hoạt động của hội, tiến hành thu hồi phí hội viên theo đúng quy định, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đối với những cơ sở hội hoạt động còn yếu, phong trào chưa mạnh. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, thực chất và hiệu quả. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.